ra để nói chuyện thôi nha. Trong đó thì mình hoạt động tôn giáo nó phải chùa nha, cho nên đây mình nói chuyện để chia sẻ với các Phật tử coi có kinh nghiệm nha. Vô đi. Ủa? Hồi sáng nhưng bây giờ.
Con
biết được phải không? Rồi ngồi xuống đi. Rồi. Chúng ta thật sự gặp được Phật pháp không phải dễ nha. Người gặp được đại thừa Phật pháp cũng không có dễ. Mà trong đại thừa Phật giác gặp á tịnh độ không có dễ. Phải có thiện căn phước đức nhân duyên mới được. Không có gặp chướng ngại này thì gặp chướng gì? Đó là sự thật. Vì cái pháp môn này tốn thắng đưa chúng ta đi đến cái cảnh giới tốn thắng, không phải tu theo cách thường mà Phật á, biết Phật mới hiểu. Mà vì cố tối thắng cho nên có chướng ngại. Nếu mà chúng ta tu pháp thường đó thì không khăn. Mà ở này cái vị quân nhảy cái kéo một cái lên được ta bất khăn. Mà ở lúc xưa đó tôi đi á, thầy đó từ ở Mã Lai á tôi qua Mỹ đó, là mình á là dân vượt biên xe tu mà đi qua cái nước nó người Mã Lai không thích, nó đi tới nơi nó không có tư cách gì giữ, nhưng mà lúc nó sợ là nó phát cho người ta ăn cơm. Ăn cơm xong rồi á biểu thu đồi lại, thu đồi lại rồi không biết đúng sai, nó biểu mất cái chiếc đũa. Bà con cô bác lục bao là tìm đũa, đũa không phải. Tôi á, tôi tìm là đũa của chúng tôi. Rồi nó chửi cho một mắt vô ân bạc bả gì á, bạc nghĩa, cũng chửi té tua. Xong rồi đó tìm cả chạy không thấy, thì cái chũa nó giục đi người ta không thấy, chửi cho một mắt. Nhưng mà là con quỷ nó không cách nào á giữ mình, nhưng mà mình đang mới đi đó kinh cũng sợ, cả chạy bao nhiêu người tụi không tìm đũa này mai khỏi đi, ai cũng sợ hết. Rồi đi lên Mỹ phải không? Bây giờ cái là nó chỉ hai thằng lớn, hai thằng này đi vô giặt thao đầu, nó hành hạ đủ đều, thì ngày mai nó phải cho đi. Vì đó là câu quỷ chứ không phải nó, nhưng mà nó giữ được cái gì đó là nó giữ. Thế là chúng ta đó cái ví dụ để cho chúng ta biết, chúng ta vượt qua cái cảnh khổ để qua cái cảnh tối thắng không dễ, phải không? Cho nên mình ở trong đó mình vô được đó thật sự tối thắng, gọi là bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu khó khăn mà đấy để vượt qua, thông qua cái chướng ngại của quý vị là một vấn đề nữa. Vì cái pháp môn nó quá tối thắng, nó dễ dàng vi diệu mà chúng sanh không tin. Không tin nó chỉ Phật với Phật á, vừa chỉ Phật với Phật mới hiểu thôi, còn ở chúng sanh ở trong đó không thể nào hiểu. Ngay Bồ Tát cũng không hiểu pháp môn Phật độ chúng sanh á, chúng ta không tin. Chúng sanh nghiệp chướng ngại nhiều quá, oan gia. Rồi nói nhẹ nhẹ, nói nhẹ nhỏ nhỏ. Cho nên á, chúng ta thấy ở với khổ hải xa bà thì dễ, mà mình đi ngược dòng mình giết rồi cái này là cái xa Phật luôn luôn gia trụ, Phật luôn luôn giúp đỡ, Phật móc chúng ta dễ quá, Phật mà vì gì cái cảm tử bắt gì cho nên chúng ta rất nhiều có một cuốn giải
Phật liền phái 25 đại Bồ Tát để bảo hộ. Đó là trong kinh nói 25 đại Bồ Tát kinh thập vạn sanh có kinh đặc biệt để mà bảo vệ, để mà giữ gìn cho chúng ta. Cho nên nó đây nó làm sao vượt qua tri thức kiến giải, anh mới vô. Anh phải chân thành, không phải nói nó tin là mê tín, tin có phương pháp, tin có căn cứ chứ không phải tin bừa. Khó đó, không dễ. Cho nên nó chư Phật á, hòa thượng Tịnh Không là giảng, là giải ngôn cho chúng ta hiểu. Ngài giải đó 60 năm rồi. Thuyết pháp á, gần 60 năm, tu hành hơn 60 năm, mà pháp á, trong đó năm mấy năm. Đức Phật bổn sư thuyết pháp 49 năm, độ cho bao nhiêu sinh. Mở này hòa thượng thuyết pháp hơn 50 năm, 60 năm. Khi mà bệnh á, cái cục á, ở trên trên á, ở chân của ngài mọc mục, chữa không được, ở trong đó chữa không thành. Lúc 20 tuổi thì sao ngài biết cái này khổ rồi, ngài biết đó là nghiệp rồi, cho nên ngài á mới phát tâm đi tu. Và ngài á lúc xưa là ở Trung Quốc á không có học, thất học, không biết chữ. Vậy cho nên thầy sư phụ truyền cho một câu A Di Đà Phật, ngài niệm trong đó 92 năm, sống 112 tuổi, biểu diễn cho chúng ta thấy một câu niệm Phật thành tựu. Bà Lu Tố Thanh mới biểu diễn vài tháng thành tựu, chúng ta chưa đủ tin. Có người nói là giả, vì có người nói là sao bà chết rồi mà trong cái đường gân vẫn còn đập, thấy chưa? Nhưng mà đâu biết mà bà biểu pháp để trở lại biểu diễn cái chết của ta bà. Cái thứ nhất là bà biểu diễn chết tự tại, và thứ hai bà trở về biểu diễn chết khổ sở của ta bà. Nó lần thứ hai, nhưng người ta không nhẫn tâm mà thu cái đó, nên chúng ta không tin được sự biểu diễn đó. Bạn nên đi gì mà bạn nên giơ tay giơ chân như thế này, chấp tay rồi đó, ngài Hải Hiền biểu diễn. Giờ chúng ta biết ngày mới tịch đó năm 2012, và sau đó truyền lại để cho chúng ta, rồi nó truyền qua băng đĩa rồi đó. Cả nhà là Bồ Tát. Mẹ đó 86 tuổi, về bả làm hắt, ăn xong bả ngồi ở trên ấy, mà xếp bằng lại, thôi tao đi nha. Nói xong ngẩng đầu một cái đi, thấy là bả đi tự tại rồi đó. Trong đó hết cách mạng văn hóa rồi. Ngài Hải Hiền, hòa thượng Hải Hiền đó, mới về đào mộ cải táng xong rồi đó, bơi ra ấy ra, mở cái con quan ra, 3 cây đinh dài, xác không có, đi mất tiêu. Đó là thứ nhất. Còn đi mất tiêu mà bả nó tự tại giảng sanh, thôi tao đi nha, cực là xong, ngồi nhớ là đi. Rồi sau khi đó thì mở áo quan ra, đi mất tiêu, còn 3 cây đinh dài đóng hộp. Nó nói vậy đó, thì cái đó là không phải người thường, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, người ta chôn ổng xong vô mộ rồi, cái ông làm xong việc rồi trở về Thiên Trúc, trở về Ấn Độ. mà trở về Ấn Độ đó, ông để một cái chiếc giác, ta ở đây rồi đó, giờ ta về đó, ông mới quẩy một chiếc giác đi về Thiên Chúc. Đi về Thiên Chúc thì đi qua biên giới á, người Hoa thấy được, thấy ồ, ông tổ sư cũng đi về rồi. Ông về mới nói cho triều đình hay là mấy người đó biểu, ủa tổ sư đi về rồi hả, biểu đâu có ngày chết rồi. Có, tôi mới thấy ông nè, mấy tháng thì ở biên giới thấy ngày quẩy một cái gậy với cái chiếc giác đi về rồi. Người ta không tin, tâm mở cái tháp ra, quả thật trong tháp còn chiếc giác, ta ở đây rồi đó, ta đi đó, nghĩa là trong đó sanh tử thật sự sự tự tại chứ không phải. Rồi ngài Hải Hiền đó, hòa thượng tính đó, theo cái cách tu của ngài đó, 3 năm được công phu thành tiên, không kinh điển, không có gì cả, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, ngài 3 năm thành tựu công phu thành tiên, tự tại vạn hạnh. Ngài tu 3 năm thì năm 20 mấy tuổi là thành tiên rồi. Mà tu quá ngon á, chứ mà tu mình 5 năm chưa có tiếng nào chứ, vì nó xen tạp nhiều quá phải không. Còn thuần rồi á, hoặc là tính á, nếu mà tu như vậy đó 30 năm là được sự nhất tâm bất loạn, và 40 năm ngài được lý nhất tâm bất loạn, được cái công phu á, công phu bằng như minh tâm kiến đánh, kiến đánh. Tại sao ngài không đi? Đức Phật Di Đà không cho, không phải ở lại, ở lại biểu pháp cho tụi nó thấy, phải biểu thị cho tụi thấy cái pháp môn này tối thắng, đơn giản dễ dàng, mà nó vậy. Cho nên ngài á ra đi, nên phải ở lại 40 năm rồi, 92 năm là ở lại thêm 50 năm nữa, 52 năm nữa, 92 năm biểu diễn. Làm như thế nào? Khổ công khai khẩn đó, trăm mẫu đất đó, trong đó rồi đó, lớn tuổi rồi, hơn 100 tuổi, leo mấy nhà để đuổi lá đuổi rác đi. Rồi xong đó 110 tuổi đó, 112 tuổi đó, người ta cởi tánh con nít ra, anh nhi hạnh cởi ra trái đó. Dễ sợ không? Cho nên cái này đó, nó không phải giả, mà chỗ thằng á, người thật việc thật, để cho chúng sanh có duyên thấy được phương pháp niệm Phật này thành tựu. Ngài ở trên nóc nhà, cái hình ảnh nào dễ thương nhất quý vị á, để coi để ý rồi thỉnh nhìn lại, là cái hình ảnh á, nhấp nhó của ngài đó, ngài hướng về Tây Phương, xá 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 xá, ngài ngồi trên mái nhà đó, mà cái đen đen trắng trắng đó đâu phải nguyên cái hình đâu, hướng cái bóng nó thấy cái hình dáng của ngài hướng về Tây Phương, cái dáng rất là đẹp, rất là từ bi, tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng mà rất đẹp, mỉm cười trước ngày vãng sanh đó. Ngài vẫn cuốc đất, ngài vẫn tưới rau, vẫn nhổ cỏ. Rồi đệ tử nói, thôi thầy sao làm dữ vậy, không còn làm được bao nhiêu đâu. Tối nay giảng sanh, rồi ngài đi cuốc đất. Đệ tử nói, thôi hòa thượng đừng làm nữa, ta cũng không làm được bao nhiêu lâu nữa đâu. Mà đâu biết cái đó là thiền cơ, nói vậy. Ê, cho nên sau đó đó, ngài vô ngủ, và sao thấy để đèn, nghĩa là không lấy đèn. Rồi trong đó ngài ngồi à, ngày đó sáng ra cũng không thấy là ăn, mà đèn vẫn cháy. Đến hồi vô, quần áo xếp gọn gàng, và ngài đã vãng sanh. Ngài vãng sanh ngay tối đó, mà có vấn đề sao? Lúc xưa, từ xưa đến giờ đồ ngài không có xếp, ngài lao động trong đó đồ cứ treo vậy đó, mà hôm nay đồ lại xếp, biết ngày giờ vãng sanh, hay nói chứng minh cho chúng ta thấy là ngài đi được. Cho nên nó thiệt đó, không phải giả đâu. Cô Lưu Tú Vân đó bị diễn nhanh quá, chúng không tin, không tin. mà cô Lưu Tú Vân á, là bị đường á, tiểu đường á, cưa hết chân rồi đó. Mà cô niệm Phật có năm mấy là đi đó. Lưu Tú Thanh, chứ không phải Lưu Tú Vân. Lưu Tú Vân là em, Lưu Tú Thanh là chị. Mà bà biểu diễn đó mà nhiều người không tin, được chưa? Cho nên chúng ta thấy thật sự pháp môn của Phật. Cố gắng đi, tin Phật đi. Phật Bồ Tát muốn cứu chúng ta đó. Nói rồi, giảng rồi, nghe không hiểu, không hiểu rồi sao biểu diễn cho chúng ta đi như thế này. Biểu diễn là giữ cái năng lực của Ngài định. Ngài có thể giữ tôn niệm Phật 92 năm. Cách mạng văn hóa không bỏ áo, vẫn giữ áo Phật ta. Ai đầy đọa gì đại đọa, Ngài không bỏ. Bắt phải hoàn tục, bắt phải bỏ áo, Ngài không bỏ. Bắt vô đội lao động, thì Ngài vô đội lao động. Không cho niệm, niệm thầm, không cho lễ, tối lục cục lễ. Qua hết thời ở đó, Ngài lại trở về phục hồi. Chỉ có biết niệm Phật thôi. Không ngại sự việc, không ngại việc làm, chỉ biết niệm Phật thôi. Luôn luôn niệm Phật, cho nên cái này đó. Hồi đó, ở chùa chúng ta nói đó, là tâm ý niệm của cái vị chuyển thành ý niệm Phật. Tâm tưởng sự thật, ý niệm như thế nào, cảnh giới xuất hiện ra như thế nào. Giờ khoa học chứng minh được đó. Trong khoa học cao cấp chứng minh được cái này, mà không biết cách nào vô. Họ thấy nếu mà nhìn ở trong đó, họ thấy A Lại Gia Thức. Nhìn ở trong đó họ thấy được tế bào, họ thấy được nguyên tử, họ thấy được hạt tử, họ thấy được quang tử, họ thấy điện tử. Nhưng mà ở trong đó như thế nào họ chưa biết. Vẫn còn thua Phật. Phật ở trong đó nói cực vi chi vi, gọi là lân hư trần. Lân là lân cận, gần với hư không. Đến cảnh giới. Mở khoa học nhờ số học máy chưa tới, họ thấy những cái vẹt, cái vệt nó phóng ra, coi như những cái điện tử nó đụng với nhau đó, cái super collider đó nó đụng với nhau nó bắn ra những cái tia như thế nào, họ chụp những cái hình đó và ước đoán có cái vật nhỏ hơn. Bây giờ nó gọi là trung tử, chứ không phải điện tử, là trung hòa tử, nó có thể xuyên qua mấy cây số của nhôm đó như đi qua đậu. Giờ khoa học tiến cái cảnh giới này, mở Phật giáo vẫn là vượt hơn. Trong kinh Phật đó, nói trong đó một vi trần đó có thể chứa cả vũ trụ, cả vũ trụ lớn như vậy ở trong một vi trần. Vi trần to lớn nhét vô một vi trần, vi trần nhỏ như vậy có phải dung nạp cả vũ trụ. Như đó, chứ vì thấy cái điện thoại này, cái bộ nhớ nó rất nhỏ, mà nó có thể hình ảnh, âm thanh nó chứa vào đó. Quay hết cái gì nó chứa. Hồi xưa không hiểu, 10 năm trước không hiểu, giờ chúng ta tương ưng chứ. Một cái đĩa, cái bộ nhớ của nó là 16G, 32G, 64G, chứa tất cả dữ liệu. Bao nhiêu từ điển nó đánh một cái, trong đó có hết, trong đó hình ảnh có luôn. Bộ từ điển bách khoa có thể chứa trong đó luôn. Hay không? Vậy mà tâm chúng ta hay hơn đó. Tâm cái này đó là do con người chế. Tâm chúng ta làm chủ chế nó đó. Bây giờ hãy trở về với nó đi. Anh sẽ được diệu dụng đó. Cho nên về sau là mấy chục năm sau đó, khoa học cao cấp và đại thừa Phật Pháp sẽ dẫn đạo. Phải nắm lấy cơ. Phật Bồ Tát từng cái nhìn đó, giả hóa làm khoa học gia để chứng minh cho nó thấy. Vì chúng sanh tin khoa học, không tin Phật giáo. Cho Phật giáo là mê tín. Mà đâu biết là Phật giáo quá hay. Cho nên là đâu biết là nước này nó chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Không những nó chuyển biến mà nó nhớ nữa. Thế thì ông tin á, nếu mà người Bắc á, có con mẻ đó, để ba cái chén cơm ba nơi, dùng ba cái tư tưởng khác nhau đối với ba chén cơm ở khác nhau đó, trong một tuần sau nó chuyển biến khác nhau. Chén này thì thơm, chén này thì khô, chén này thì vừa. Tư tưởng như thế nào thì cảnh giới nó ra như thế đó. Y báo theo chánh báo chuyển. Tại sao mình không chuyển? Tại sao mình sống với cái ý tứ, cái tư tưởng thô hèn thấp kém nhơ nhớt này, không có cái tư tưởng thanh cao thanh tịnh trong đó, tự nhiên cảnh giới anh chuyển, thân thể anh chuyển, hoàn cảnh môi trường sẽ tùy theo anh ở đâu mà chuyển. Khoa học chứng minh được điều đó, mà không phải chứng minh như chúng ta, mà nhà tiến sĩ Giang Muộn Thắng đã chứng minh. Chứng minh mười mấy năm trước nước này, dùng tư tưởng tốt cho nó, đem vô cái tủ lạnh cho nó đông đá rồi đó, rồi dưới ánh kính hiển vi sẽ thấy nó kết những cái hoa tiết nó đẹp như kim cương. Mà nếu mà dùng cái tư tưởng xấu với nó kết đen thui. Cảm ơn. Cho nên nó đây tư tưởng nó làm chủ đó. Hay nói khác, giống như chúng ta coi phim đó, cái phim đó là do cái bộ phim nó chiếu. Mà chúng ta có phim gì nó chiếu ra phim đó. Hay nói tâm chúng ta có cái gì thì y báo tướng mạo chúng ta sẽ chiếu ra như vậy đó. Hiểu không? Cho nên nó cần đổi phim, tư tưởng ý niệm cho mình thuần thiện, thuần tịnh thì tốt. Mà tối thiện, tối tịnh là gì? A Di Đà Phật, danh hiệu của chư Phật mười phương. Ra dùng cái quả giác thành tựu đó, bao nhiêu công lực, năng đức, trí tuệ, biện tài đó, cho vô thành cái nhân cho chúng sanh tu hành. Tin nổi không? Cái giảng, giảng không có giờ. Từ hoang niêm vô lượng thọ, chúng ta giảng ra mới thấu được cái này. Và tin đi, vượt qua cái nghe, thấy không? Vượt qua cái phần giảng đi. Giảng thứ nhất á, là thiện căn chúng ta chưa có. Thứ nhì, thời gian quá ngắn. Thứ ba, duyên chưa đủ, không có đủ thời gian, không có đủ phương tiện, không có đủ phúc báo để mà ngồi nghe. Mai vẫn đi làm nữa đó. Chưa, đâu có bây giờ mới nghe. Vượt qua cái nói thì sao? Tin đi. Mà tin không phải tin bừa, ai nói cũng tin, mà tin có nguồn gốc, tin có gốc gác. Tin ai? Hòa thượng. Hay biểu diễn biểu pháp hòa thượng tình không đó. Hòa thượng không ngày tu trong đó hơn 60 năm nè. Bây giờ tướng hảo cũng rất ngon, là quý vị không tận mặt nhìn, nhưng mà hình ảnh của ngài vẫn phát sóng, ngày nào cũng 4 tiếng chứ pháp. Ngày nào cũng lên lớp 4 tiếng đó. 88 tuổi mà năng lực vẫn còn đó, tinh thần vẫn sáng suốt, trong đó thuyết pháp vẫn là hùng hồn. Tin người này đi. Còn ở chúng ta thấy tin bừa kẹt lắm. Mình tin người nào có công phu. Công phu sao? Tôi gần đi về với Phật rồi, đâu có ham, đâu có thèm cái gì nữa đâu. Cái gì cho tiền cũng không ham. Lấy tiền làm gì? Hòa thượng đã ở trong pháp mấy chục năm này thấu hiểu cái thầy này. Ngày đâu có cần tiền. Mà tiền muốn làm gì đó, nói tiếng nghe đặt cúng dường. Không có lạc quyên, không có quyên. Mà sao? Tìm phiền. Tôi tìm một hai đại gia là lo cho cái đạo tràng này xong rồi. Muốn cất đạo tràng, tìm hai người nó ra lo cho xong. Thế vậy cho nên là không cần gì cả. Bây giờ vẫn còn sáng suốt, vẫn còn minh mẫn trên thường. Người này đáng tin đó. Tôi cho cái người. Còn quý vị đừng tin tôi chưa có công phu. Nói thiệt mà, tin tôi nhưng nó lộn, lẫn lộn. Rồi ai cũng tin không được. Tin hòa thượng đó, bảo đảm hơn. thì quý vị sẽ thăng qua cái trường học này, giờ học trễ này đó. Từ Hoa Nghiêm Áo Chỉ, ông phải dễ để nghe đâu. Hoa Nghiêm đó, Hòa Thượng Tý Tịnh đó, dịch thành 3-4 cuốn đó, Hoa Nghiêm 40 đó, 3 cuốn dày, dày hơn Pháp Hoa nữa. Phải không? Hòa Thượng Tý Tịnh có dịch rồi đó, Hoa Nghiêm 40 đó. Vậy vào trong Hoa Nghiêm 40 với 60 đó, Ngài á, Hiền Thủ Đại Sư lại viết ra một cái thiên văn chương, quyển sách nhỏ, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Tổng kết được cái tinh hoa của Hoa Nghiêm, khỏi cần qua Hoa Nghiêm, từ đó chúng ta nhập, thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể của chúng ta. Từ đó khởi, ở trong đó có thể nhị dụng. Nhị dụng là chánh báo và y báo. Chánh báo là người của chúng ta, y báo là hoàn cảnh vạn vật ở ngoài. Chúng ta sống ở đâu? Sống ở đâu là y báo. Người nào? Người nào là... Này là thành. Cho nên nói chúng ta hai cái dự dụng này. Thứ nhất là pháp giới viên minh, tự tại dụng, chánh báo. Thứ gì là chúng ta nói là hải ấn xung la thường trụ dụng, nó sẵn có, nhờ cái tâm của chúng ta biến vô, nó chuyển biến thành cảnh giới thường trụ. Tâm như thế nào nó biến như thế đó. Giống như mặt nước đó, chúng ta thảy cái viên sỏi vô, lập nước, lập tức nước lan. Hải ấn xung la vạn tượng đó thường trụ dụng, trong đó nó khởi ra tam biến. Thứ nhất là một ý niệm, một ý niệm, một vi trần châu biến pháp giới. Một ý niệm, một vi trần xuất sanh vô tận. Một ý niệm, một vi trần bao hàm hữu không, để chúng ta tu. Thứ nhất tứ đức, thứ nhì nhập ngũ quán, thứ ba quán lục huệ. Tu cái này, ba cái này tu. Ba điều trước đó là nhìn thấu, ba điều sau là tu. Tu ba điều đó, tu đó là buông xả. Buông xả thì trở về tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Anh tu trong đó chỉ niệm Phật thì quay về với cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Anh trở về với bổn thân bổn, quảng đại bao la khắp vũ trụ. Bây giờ chúng ta kẹt đây nè, chấp vô cái thân này. Thân này có vấn đề gì mình đi theo nó luôn. Gieo ấy, ai lại cho thức đi. Vô trước ra sao làm chủ nhân, nó thọ thai thì nó vô trước, mà nó chết rồi đó, người đó thì 8 tiếng trong đó, dỗ về nó đi ra, mà nó ngon, nó có tu, nó bình tĩnh đó, nó ra chỗ nào ngon chút, mà nó dữ dằn đó, nó xấu xa đó thì nó xuống dưới. Cho nên đầu thì lên thiên lên Phật, ở trán vô thần, ở ngực vô người, ở bụng vô ngạ quỷ, ở đầu gối vô súc sanh, ở chân xuống địa ngục. Cái thần thức A-lại-da thức nó đi đó, nó là chủ đó. Nó đi rồi cái xác này trả lại cho đất. Nó mượn mấy chục năm là xả rồi, tứ đại đất nước gió lửa trả về. Thần thức đi, thần thức A-lại-da thức đi. Mà nếu tu đó, A-lại-da thức biến thành linh tánh, bước lên hoa sen, quý vị thành. Còn nếu mà không tu đó, A-lại-da thức đó, tâm nịch đó, hải biên rừng sâu núi thẳm, đọa đầy địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta xuống đó. Tất cả loài đều có tánh tinh linh, tánh linh đó. Con kiến nó cũng có tánh linh đó. Quý vị đã thấy nghĩa địa kiến chưa? Tôi thấy rồi đó. Hồi xưa ở Việt Nam kiến lửa đó, mà con nào chết đó, nó kéo về thành một ổ đó. Cái địa của nó đó, quý vị không để ý. Mà kiến lửa, kiến đen thì không thấy. Thì kiến lửa đó, con nào chết đó là ảnh kéo về để một đống đó, ở góc nhà đó, để một đống đó. Có thánh linh không? Có tình thương không? Có tình cảm không? Có nhớ như nhung bà con cô bác họ hàng gián gì? Có đó. Rồi nó mới làm nghĩa địa đó. Còn nếu không có vậy, nếu không có đó thì nó để nó chạy nó chết vậy. Kiến cũng có đó. Mà kiến hay hơn mình đó. 3 ngày á, trước khi á, mà mưa to đó là nó dời á, thủ đô đó. Quý vị mà thấy kiến đen nó tha trứng lên nó nóc nhà đó là mấy hôm sau có mưa lớn đó, ở dưới nó bị ngụp, đều có thánh linh. Đừng nói gì kiến, mấy con vi trùng đó, vi trùng bây giờ, cái vi trùng Ebola đó, nó vô mà mình không chống lại được, không trị nó được, dễ sợ không? Mấy tiếng hồ chết á, giờ người ta đang sợ. Vì châu hết hơn 3.000 người chết rồi, không có thuốc gì trị, nó nguy hiểm. Nó làm sao đó, nó triệt cái hệ thống miễn nhiễm của con người, nó triệt hết đó, trong đó đường gân của con người chảy máu, nội xuất mà chết, hay không? Phá cầu phá cống rồi đó. đường gân của mình, đường máu của mình đó, cầu cống nó đem phá trơn, nó biết cách phá đó, nó không phá vô cái phá đây, xuất huyết nội mà chết, hay không? Hay đặt cầm đi đến nỗi ôi, cho nên mình làm thiện đó, phản từ những cái này, tâm thanh tịnh phản từ cái này, mà tâm ác đó là nó cuốn hút hấp dẫn những cái này. Người Phi Châu nó phúc báo yếu đó, nên hấp dẫn đó. Mà mai mốt của mình đó, mà xấu đó cũng hấp dẫn vô. Tư tưởng mình hấp dẫn nó vô, trong lẽ không có, phải là tư tưởng mình hấp dẫn. Mà tư tưởng mình thiện lành đó thì nó phản diễn. Mà nếu nó nhập vô rồi đó thì dùng tâm đại từ đại bi biến hóa nó, chuyển biến nó. Thân thật trong ngoài cũng có, trong ruột cũng có, bao tử cũng có, rồi răng đồ cũng có hết trơn đó, nhiều lắm. Mà nếu mà quý vị thấy rồi đó thì sợ luôn. Da của mình đó như một bãi sa mạc đó, rồi mấy con gì nó lên, mà mấy con gì nó ghê lắm, nó như gai gì đó, nó không có đẹp chút nào. Mấy con vi trùng đó nó mặc được, cái tướng của nó xấu xí vô cùng. Chúng có đó vì cái vi, cái tâm ác mà đọa vô đó. Còn cái con vi trùng nào ngon ngon đó thì tướng hảo đẹp hơn. Còn mấy kia nó có gai, nó có cái gì tùm lum là, nó gửi qua tôi mấy cái hình đó, sự vi diệu của cơ thể con người. Nó chụp hình rồi nó đánh màu lên đó để phân biệt đâu là phe ta, đâu là phe địch. Hai bên ngày ngày phải tranh đấu sinh tồn. Nếu mà nó thua đó thì mình chết. Cho nên nó cứ vô hết đợt này đến đợt kia đó. Mà tâm thanh tịnh thì đỡ đó, tâm niệm Phật đỡ đó. Đừng có hấp dẫn những cái loài xấu vô. Nhớ nha. Không có nó xấu nó vô cái kẹt mình đó. Hòa thượng đi chữa răng nú đó, người ta lấy cái tụ công tông đó, cạy răng đó, nó khều miếng, rít ra miếng cho cái đầu cái kim đó, đó, đầu cái kim đó. Rồi xong để lên đó, cái máy đó nó chiếu lên cái tivi, rồi thấy trời ơi cả mấy trăm con nó nhúc nhúc trong điểm nhỏ đó. Quý vị không tin thử lên coi. Mà ở bên Đài Loan đó, cái ông đó nổi tiếng, ông nhạc sĩ nổi tiếng đó, ông sắm dụng cụ ngon lắm, ông đưa lên, ông dích lên để lên cái bàn đó, rồi phóng ra cho lên tivi. Dễ sợ lắm, có một chút xíu cái đầu kim mà bao nhiêu cả trăm cả ngàn con nữa. nó lúc chút đó. Thì ông thấy hòa thượng, ngài không có đau hả? Tôi không có đau, tôi biết là trong bụng tôi có chúng, cho nên giải quyết được. Tôi hóa giải với nó, tôi thương lượng với nó, tôi sống với nhau á, hòa hợp với nhau, đừng đánh nhau. Tôi biết cái chỗ nào biết, mà không ngờ dưới cái chân răng của mình chúng là nhiều quá như vậy. Tôi không biết, nhưng mà tại tâm của tôi hòa, không tranh đấu, cho nên chúng cũng không có quậy. Đó. Cho nên dán cái tâm á, hiền hòa, cái tâm từ bi, cái tâm á, giác ngộ đó, thì chúng cũng sống trong đó, mình cho chúng sống. Mình cho chúng sống trong đó thì cái này giả mà, thì cho nó một góc đi. Mà không cho nó cũng chiếm mà, đừng có không. Mà sanh sọ, sanh sôi nảy nở nhiều lắm. Bây giờ tôi thấy, trời, cái thân mình ghê quá. Bao nhiêu tỷ tế bào đang đấu tranh với nhau. Phe mày, phe ta và phe nó. Mà phe ta mà thua đó là bị bệnh. Nóng, nóng là nó tổng động viên, biến thành bạch tế bào. Còn mà chữa không được, nó thua đó, cứ dậy ra là nó chết. Nên hai bên đánh nhau. Bởi vì cái tâm thiện đó, cho nên ôi cái bãi đất này chia nhau. Ráng chia nhau, đừng có đánh nhau. Hòa với nhau. Trong đó hòa rồi từ từ á. Giỏi luôn. Từ á, từ đó đó, chúng ta lấy cái giả tu cái thiệt. Cái giả, cái giả đừng chấp nó quá. Ông chủ đó, thì người giúp việc phải phục vụ ông chủ. Đâu có ông chủ đi phục vụ người giúp việc đâu. Cái tâm tánh chân tâm của ta là ông chủ. Đấy chứ, ông chủ phải giáo hóa người giúp việc cho nó giúp mình. Mình đây là mình đi phục vụ ở người giúp việc. Nó giả mà đi phục vụ nó à. Nó biểu đi kiếm tiền cũng đi kiếm tiền. Nó biểu ráng ăn đi cũng ăn. Nó biểu chết đi cũng chết. Nghe lời, ông chủ nghe lời á, người giúp việc thì đúng là điên đảo đó. Mà đâu biết chân tánh mình là quảng đại ba la, đầy đủ tất cả. Nên bây giờ biến A Lại Gia Thức, đừng chui ra chui vô nữa. Biến nó thành linh tánh đi. Biến được không? Được đó. Còn có nó chui đâu, mình đâu biết đâu. Mình tập nó quen rồi, nó biết chui đó. Đi đó, đánh bài nhiều đó, thì đến casino, để ra tự nhiên nó tới à. Mà uống rượu nhiều thì đi quán bar. À, mà chích choát nghèo đi xuống xó chợ. Thì cứ vậy mà nó đi đó, nó biết đi mà. Nó thì quý vị kia, cái bà đó ở bên Mỹ đó, bà lớn tuổi rồi, chứ không phải là thanh niên gì đâu. Mà bà nó hút thuốc, bà đi đến chỗ nào đó biết chỗ đó có bán xì ke. Tôi nhìn tôi không thấy mà nhìn bà thấy. Thấy không? Bà biết nữa. Cho nên bà đi cái chỗ đó biết rồi, bà ghiền đó, phải ra đó mua. Hại lắm, nó ma túy mà. Cho nên chúng ta thấy vô đó chết. Rồi đánh bao. Chưa đánh, không biết đánh, vô thì đánh ăn. Biết đánh rồi thì vô đánh thua. Mà ai cũng vậy đó. Mà anh không biết đánh bài, vô đánh ăn đó, vô casino ăn đó. Ăn cái ít thôi. Vì sao? Thấy ngon quá, đi đem tiền đi ăn hết. Rồi nó lấy lại đó. Ma cờ bạc. Thấy nhiều người mà không biết đánh bài vô ăn không. Vô ăn một thời gian xong đó, nó quen rồi đó, là vô chung tiền cho nó. Hại vô cùng. Ủa, cho nên mình đừng có tập cho cái A Lại Gia Thức mình nó đi chơi nữa. Mà hãy tập cho A Lại Gia Thức mình giác ngộ đi. Giác ngộ rồi có cái ăn đó. Bao nhiêu trí tuệ biện tài. Từ có trí tuệ, có biện tài, có năng lực đó thì phúc báo sanh ra. Muốn cái gì nó hiện ra, đâu cần đi đâu. Tin Phật đi. Khó tin lắm. Mình tin vào hiện thực, mình tin vào vật chất. Không tin, mình tin, mình sống ở đây đàng. Đó, được rồi, tin cái này đi. Nhưng mà đâu thấy được cái chuyển biến của nó. đâu thấy được nó chuyển biến như thế nào, đâu thấy đâu. Cho nên Phật có ngũ thừa pháp, từ nhất thừa Phật pháp đi đến thành Phật, đến tạ nhị thừa pháp Bồ Tát và Thanh Văn, rồi đến tam thừa pháp là Bồ Tát đó, Duyên Giác và Thanh Văn, đến nhân thiên phúc báo hai thừa nữa cho thế gian. Chúng ta thế gian ngu si, không tin được cái chân tâm bổn tánh, tin được cái vật chất, tin được cái thân xác. Cho nên Phật nói tùy duyên phương tiện, nói bỏ ác làm lành đi, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Cho nên từ đó chúng sanh cải ác làm thiện, nhưng mà vẫn mang cái sắc thân ở trong tam giới, vẫn trong ở trong lục đạo, chưa giải thoát được. Cái tự tánh đó nó khó. Đấy, nên từ bước từ đức Phật mới chuyển chúng ta lên. Rồi từ đây á, ngài có phương tiện, nếu tin chịu nguyện đi về đó và chịu nó làm thành chân thành lặng thành tựu, ngài cứu cụp lên. Thay vì bắt chúng ta đi bộ khó, để thôi nắm dây đi cho chắc nha, ta kéo lên nó trực thăng chở về căn cứ, ngon không à? Pháp môn này đó, pháp môn này là pháp môn đi cầu thang máy, còn pháp môn khác là đi cầu thang, đi lên cầu thang, đi bộ, khó lắm, không có dễ đâu. Cái việc tu đó mới thấy một chút định lực, một chút giới hạnh chưa có nữa. Hãy gặp nào người nào không vừa ý, tự nhiên tâm sân giận khởi ra rồi, tranh đua giành giật nhau, tu hành vậy mà vẫn ấu đá lẫn nhau, không có thương nhau, không có thật sự là liên hữu của nhau. Vẫn ngày nào ở trong đó vẫn tranh đua, vẫn giành giật. Cho nên nó thấy dở, quá dở đó. Mà may nhờ pháp môn này nói thôi thôi, thiền lại chút, thôi 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 nhẫn chút đi, thôi kệ nó dĩ hòa vi quý, nó chọc mình nó làm mình đó, có nợ lúc trước của nó, bây giờ nó chọc mình lại là huệ. Nó không chọc ai, nó chọc mình thì ra trả nợ thì thôi. Mình dở như vậy đó. Còn ở sơ tổ ngồi thiền 9 năm Bích Diện Quán đó, không động đậy, mình ngồi chút là tê chân. Dở không? Dở thiệt đó. Bởi vì người ta bắt Châu Tâm Muội đi 90 ngày không nằm, không ngồi, không ngủ, mà cứ đi đi kinh hành 90 ngày. Bác Châu Tam Muội 3 tháng đó. Ngon. Đi được ngày cái nó là lão đảo. Qua ngày thứ hai ngủ bù á. Tu một ngày một đêm 24 tiếng, tưởng ngon lắm, qua ngày sau tưởng ngủ hết trơn. Quý vị nhìn lại quá dở. Tu thiền đó không vô định được, nói chi khai ngộ. Định chưa vô nổi. Tu giới trong đó thì phạm giới. Giới trong đời chánh pháp mới độ được. Mà chúng ta cái giới sát chưa xong, cái giới ăn cắp cũng chưa được. Làm sao? Chỉ còn cái pháp môn này. Ráng nhẹ nhẹ ăn chút. Rồi cứ niệm Phật trong đó, tâm mình không nghĩ cái gì hết. Tự nhiên tâm rỗng lặng, được đại định. Thâm thậm, thậm thâm vi diệu thiệt. Trong tâm chỉ có câu A Di Đà Phật. Vô được cái đó đó, cho nên ráng cố gắng tin đi, khó lắm. Ngài Ngẫu Ích Điền Sư nói tin 6 điều. Thứ nhất, tự tin, tin mình chứ cái đó. Chúng ta không tự tin, mà chúng ta tính gì phải không? Phiền não, nghiệp chướng, lo âu, lẫn quẩn, ba cái nào mà nó xấu nhất thì tin. Tin cái đó đó, còn không có tin cái tốt. Còn cái này nó hiển hiện mà. Cái xấu nó hiện hiện mà. Cho nên con phiền não, con biết con có phiền não, con biết con cái nghiệp chướng, con biết con những cái tội này, mà con không biết con có tự tánh chân tâm đầy đủ năng lực chưa Phật. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói chúng ta là phải tự tin đi, rồi mới tin tha. Tin tha là tin có Tây Phương, tin có Phật A Di Đà, tin có 48 lời đại nguyện, tin Ngài sẽ độ chúng ta. Nhất định tất cả mọi người có Phật, hai niềm tin quan trọng đó. Niềm tin thứ ba là tin lý, tin sự. Hiểu rõ đạo lý của vạn vật vũ trụ. Như thị đó, mình dùng cái gì, tư tưởng nào, ý niệm nào thì chuyển thành cảnh giới đó. Có lý người đi theo, lý hiển sự, sự đó rõ lý. Niệm Phật, cái sự niệm Phật như thế nào, tại sao niệm Phật, đó là có cái lý. Lý trong đó muốn khai thì sao, phải có sự niệm Phật. Lý sự viên dung, chấp lý mà bỏ sự thì vẫn là người ở ngoài. Và pháp môn sệt môn này á, chấp sự mà bỏ lý vẫn còn có ăn. Mấy bà cụ đó đâu có biết lý gì đâu, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai nói gì bà cười, ai chửi bà cũng cười, ai á, mắng bà cũng cười, nghe răng cười. Đọc gì, đọc nha, chỉ còn cái răng. Cái răng khẩn dài thòn vậy, nói gì bà cười. A Di Đà Phật, thành tựu đó. Phiền não vọng tưởng không khởi. Khen bà cũng A Di Đà Phật, chê cũng A Di Đà Phật, phiền não không lên. Còn chúng ta khen nở lỗ mũi, chúng ta chê mũi xẹp xuống. Cho nên nó chuyển biến là nó không phải, đúng không nè? Thiệt mà, tôi không tin nữa coi. Ra trong ngày này có muốn cho nó mặt nó xệ xuống đó. Trời ơi, sao có mặt hôm nay dễ ghét quá vậy? Cái tự nhiên mặt nó xệ xuống là ha. Mà cười cười với nó, wow, có duyên quá, mười tươi sáng quá ha. Tự nhiên nó hỉnh lên đó. Nó chuyển biến cái hoàn cảnh môi trường. Lý sự đó. Rồi bây giờ sang nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mà mình á, ta bà là thành Phật, mình á, ta bà nhiều thì mai mốt bị đọa. Nên đạo lý nó như vậy đó. Mà khuyên á, bỏ ác làm lành, thương yêu nhau, tụi nó hỏng. Tụi nó phải tranh đấu, phải đấu tranh, phải giành quyền lợi. Cho nên xuống ta bà rồi. Còn ta buông xả. Nên ráng cố gắng hiểu được sáu điều này, tin được sáu điều này, chúng ta thành tựu. Tại sao chúng ta phải hiền? Tại sao chúng ta phải nhẫn? Tại sao chúng ta cãi? Mình á, bỏ ác làm lành lỗ đó thầy. Thì tu thì phải chịu lỗ chứ. Thiệt thòi á thầy, thì thiệt thòi mới tu chứ. Còn mỗi mỗi điều thắng làm sao mà tu? Mỗi mỗi điều ăn á, người ta chết hết thì sao? Ôi quý vị á, trong nó luôn luôn. Cho nên phải nhẫn, tất cả sự thành do nhẫn. Trong lục độ đó có bố thí. Rồi sao nữa? Giỏi quá, rồi gì nữa? Ừ, thấy không? Rồi sao nữa? Rồi tinh tấn, thấy không? Rồi thiền định, rồi trí tuệ. Năm điều trước là cái nhân, điều sau trí tuệ là cái quả. Mình làm năm điều trước là nhân đó, phải bố thí, tùy giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là cái phương pháp để khai mở trí tuệ. Mà chấp trước, thấy không? Người ta buông xả, người ta bố thí, rồi chúng ta giữ lại. Ok? Tùy giới thì chúng ta phá giới. Trong đó tinh tấn thì chúng ta giải đãi. Còn thiền định thì chúng ta loạn động. Cho nên nó cứ đi ngược người ta không à. Nói gì ngược lại. Ngược lại. Mà mai mốt biết được đó, nói ngược cho nó đi đúng. Nói đúng nó đi ngược, tụi nó hay lắm. Tụi nó đổi hay lắm. Nói đúng đi ngược. Ở đây đó là thế giới này đó, bây giờ là sao? Nghe khuyến, không nghe khuyến. Phiến là phiến dụ đó, thì nó nghe, nó chạy đi hết. Nghe êm lỗ tai. Mà nói khuyến đó, khuyến tấn nó, nó khuyên nó thì nó hổng nghe. Nó hay lắm. Mai mốt bây giờ mà có công đức á, về quay lại làm ngược lại, cái nó đi thuận. Mình làm thuận, mình nói thuận, nó đi ngược. Giờ nó hay lắm á. Bị sao bây giờ đời này là gì đúng không? Điên đạo. đảo điên, cho nên nó tâm bất điên đảo, tức giác vãng sanh A Di Đà Phật của, đúng không nè? Có mà, trong kinh A Di Đà đó, vì tâm mình điên đảo là ở đây nè, bây giờ bớt điên đảo đi. Hãy nương theo chánh giác, hãy nương theo lời kinh điển, nhất định không nghe một người nào ngoại trừ những người chúng ta thấy là có công đức, có công phu tu hành, nương vào đó để vượt qua cái trở ngại, vượt qua cái thời gian. Nhớ nha, dặn rồi đó, đừng có nghe. Phật trước khi nhập Niết Bàn nói gì? Tứ y pháp. Tứ y là y tựa đó. Bốn cái điều nên nương tựa. Thứ nhất, y pháp bất ý. Mình ý nhập, bất ý phạt. Hay đó, thấy không? Nó chuyển được à. Người ta nói y pháp bất y nhân, mà mình y nhân bất ý phạt. Hay quá, giỏi. Hay thật đó. Cho nên đi trái lời Phật dạy đó. Thế nào? Rồi người ta y á, kinh liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa, bất y kinh á, liễu nghĩa. Cho nên nó đi ngược lại đó. Đi á, nghe những lời của thế gian dụ hoặc trong đó là không liễu nghĩa. Không những không liễu nghĩa mà nó đi trái lại mình tin. Tin lắm. Nó là chú nè, bạch y nè, gặp được cái quyển này thì in ra ngàn quyển khắp nơi, rồi gặp cái câu sấm này thì in ra mấy trăm mớ gửi đi các nơi, nếu không gửi đi thì bị tai nạn tới, cho nên mình sợ quá, lập tức kệ nó, mình cứ gửi đi, đứa nào xui dáng chịu. Thì cái việc gửi thơ đi đó, mà có nào quen đó, cái này nó bạn không có lựa, cứ để vô cái list đó rồi gửi đi à. Bạn thân kệ nó đi, mình cho tránh nạn là được rồi. Cho nó không tin, nó bị nạn ráng chịu. Còn cái tâm của mình đó là cái tâm đó là chỉ nghĩ đến mình thôi, tham chứ đừng có. Mà nó sợ mình, nó sợ quá đó, cho nên liền gửi đi. Nếu mà có phần hùng ở bưu điện đỡ, còn lương không đóng tiền cho người ta vô duyên. Một cái lá thơ mấy chục sen đó, thấy chưa? Mở 20 lá hết nó mấy đồng nữa, rồi 20 lá đó nó nhân cho 20 nữa, lên 400, 400 cái nhân cho 20 nữa, nó lên cứ tăng. Một đó thành 20, đó, hai một mỗi 20 đó, 20 á mà nó không phải 40 đâu. Mở mỗi một 20 nó thành 20, cho nên 20 lũy thừa 2 thành 200. Đúng không? Phải học toán đó. Cái đó là nè, nó lũy thừa chứ không phải nó toán nhân. Rồi 200 đó lũy thừa 2 nữa thì thành nó mấy ngàn nữa. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Cho nên nó ở đây chúng ta thấy, chúng ta sửa Phật nói nên tin. Tuy Phật nhập Niết Bàn là tránh mặt chúng ta thôi, Ngài chưa nhập, Ngài chưa đi, mà để chúng ta học. Mà học dở quá, học hoài không thuộc, tới thì nó ỷ lại, mà nó đi thì nó không chịu học, không biết cách nào. Khó không quý vị? Khó. Kêu nó học, nó không chịu học. Mà có xuất hiện cái nó ỷ lại. Hãy mà gặp Phật á, mà thì cái là tụi nó ào ào đi, ào ào đi, ba ngày sau nó quên mất. Chứ không phải Phật không hiện ra chúng ta đâu, bị chúng ta hay quá, Phật cũng sợ luôn đó. Tới nó cũng chết, mà đi cũng chết, không biết làm cách nào nữa. Thôi thì còn một nước. Nước gì biết không? Nước gì biết không? Một nước nó cho xuống địa ngục đốt cháy hết nghiệp chướng rồi nó lên. Trong cái nước này đó, nước này nó thê thảm đó. Mà tôi thấy đó, Hòa Thượng bận mấy cái áo rồi đó, Hòa Thượng tình không đó, Ngài đội á, mũ tiến sĩ, mặc cái áo khoa bạn, được 4 cái chiến sĩ danh dự. Mới học đó, trung học đệ nhất cấp rồi, được 4 cái bằng tiến sĩ danh dự của Nhật nè, khó đó, của Indo nè, của Úc nè, Úc 2 cái, Nam Dương 1 cái, Nhật 1 cái, ngon. Học mới có trung học đệ nhất cấp à. Hình như là lớp đệ mấy đó, trung học đệ nhất cấp mới có đệ mấy. Đó là ngày đội khoa bảng thế giới để có thể tham dự Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc muốn vô tham dự đó phải có tiến sĩ mới vô tham dự. Thấy không? Những người như vậy đại diện quốc gia vô tham dự. Cho nên Hòa Thượng phải đội 4 cái mũ này mới vô nói chuyện. Rồi sau đó nó ngày lại đội mũ khác, trở về tu sĩ. Rồi cuối cùng đó, ngài lại cầm cái thiết trượng. Đẹp trai không? Có nhìn thấy hình không? Đẹp trai không? Thấy chưa? Cầm thiết trượng không có ngon đâu. Cái đó mà đụng mình cái là tê tái đó. Bị thiết trượng của Địa Tạng. Địa Tạng cú ở trong Tam Ác Đạo. Địa ngục bất không thề bất thành đạo, chúng sanh dị độ đó, phương chứng Bồ Đề. Chúng sanh đã độ rồi mới chứng Bồ Đề. Cho nên ngài cầm cái đó, đứa nào mà không nghe là quất nó tới nơi đó. Còn kia lúc trước là nó hiền quá, nhẹ nhẹ dỗ về khuyên bảo. Bây giờ nó dữ quá mới cầm chiếc tượng đó. Cho nên thấy cầm đứa hiền thôi. Chết, mau mau niệm Phật đi. Mai mốt mà cảnh giới nó biến thành đó, địa ngục ngạ quỷ là chết đó. Ngày do không có dùng cái gì, không có lời ngon tiếng ngọt, mà dùng thiết trượng đó. Cho nên thấy đẹp không? Đẹp phải không? Đẹp trai không? Đẹp trai, trang nghiêm không? Trang nghiêm, tề tái đó. Bởi vì được không sao, từ từ không? Được lấy khăn, được. Không sao đâu, từ. Cho nên á, Hòa Thượng hiện tướng đó nó đưa ớn lắm á. Cái tôi nhìn tôi thấy tôi phải chờ. May quá. Bây giờ ngài kiếm được cái nguồn gốc của cái thiết tượng rồi. Thiết tượng có ai biết không? Hải Hiền Hòa Thượng. Bởi vì giờ nó Hải Hiền Hòa Thượng là Bồ Tát đó. Mà cái thiết tượng đó gửi qua cho Hòa Thượng. Hòa Thượng chưa tới nhận. Mấy hộ pháp đó bày đặt ra coi rờ nó giật trong cái bụp vô cái. Tôi hoảng sợ không dám đến gần nữa. Rồi á, ngài biết được á, cái thiết tượng đó của Hòa Thượng Hải Hiền rồi. Mà Hòa Thượng tịch, trước khi tịch đó là giao nói đem cái thiết tượng này giao cho Hòa Thượng Tịnh Không. Tìm được nguồn gốc rồi, Hòa Thượng trả thiết tượng này đó cho đại đệ tử của Hải Hiền. Cất rồi đi. Ôi, cái gì mà không tu á, mày nói lấy roi ra là chết đó, mà cất roi đi rồi đó. Ô, mà thanh ta hiệu trưởng mới thôi cất nha, dẹp, cất roi đi, đỡ mình đó. Chứ mà con cứ có roi để đó, sẵn tay ngày quất, ngày chết, chết rồi. Cho nên bây giờ mau mau đi. Cho nên nó Hòa Thượng biến chuyển tùy theo cảnh giới mà hiện tướng khác nhau. Mà không biết Hòa Thượng là ai, chưa biết. Người nói là A Di Đà, người nói là Bổn Sư, người nói là Địa Tạng, người nói đủ thế, mà chưa biết. Ngài vẫn còn, đừng đóng bừa. Nhưng mà thật sự là Bồ Tát, chứ không phải người thường. Không có năng lực. Quý vị thử lên lớp thôi. Giáo sư ở một tuần phải mỗi ngày phải lên lớp. Hòa Thượng mỗi ngày phải lên lớp. Mà tiến sĩ Nhật nó cũng phục luôn. Nếu ông mỗi ngày lên lớp 4, đâu cũng đi, tiếp khách cũng đi, đi ăn cũng đi, đi dạo mát cũng đi. mà thấy không có coi bài gì, mà mỗi ngày vẫn lên 4 tiếng. Còn của tôi mà lên giảng 2 tiếng phải coi bài. Hay không? Ừ, cho nên trí tuệ đó, nó sẵn có đó. Trung học đệ nhất cấp đó. Cái điều này không tin. Điều này khó tin lắm. Mà ở trong đó chư Phật, chư Bồ Tát biểu diễn mà chúng ta cũng không tin. Đức Phật Bổn Sư biểu diễn học hết. Cái gì cũng học, giỏi. Học rồi sao? Dưới gốc Bồ Đề, ánh sao mai lên vào đó. Ông muốn tu khổ hạnh á, ta tu cho coi. Tu khổ hạnh á, còn trơ xương ông mới ốm thôi. Cho nên mấy ông muốn tu khổ hạnh nó tu coi. Vì chúng sanh mà thị hiện như vậy đó. Tu rồi thì không thành tựu. Tu đến hồi mà xương nó lòi ra, đụng cái da trước là nó đúng, nó trúng cái xương sườn ở sau. Còn giờ chúng ta đụng một cái, nó tung ra, ra bụng bự quá. Còn Phật đó, tu khổ hạnh mà đụng cái da của Ngài xuống, nó đụng cái xương sống ở sau, có nói chuyện nữa. Biết rồi, đấu mấy sao. Ngài á, ngũ tổ đưa cái chiêu nào ra là lục tổ đỡ được chiêu đó liền. Đến hồi á, mới nói thôi, các vị á, ở với ta, học với ta lâu rồi, mỗi người làm bài kệ, có ai thấy được tánh, ta truyền là y bác cho. Ai cũng chăm dâm vô thần tú, vì thần tú là giáo thọ mà, là người hướng dẫn mà. Nên ông nó cũng nghĩ đi nghĩ tới, nó loạn ra đó. Tâm tánh bất an. Mà ngộ mà tâm tánh bất an sao ngộ? Ngộ phải bình tĩnh, hoan nghỉ vui vẻ chứ. Cho nên ông nói, trời ơi, mình không làm kệ đó thì uổng. Nó làm giáo thọ mà không làm được bài kệ, mà làm bài kệ nó lỡ mà nó rớt mà cái là uổng. Ở đây tu hành bao nhiêu năm đó, mà không đạt được cái tổ vị, cho Ngài bất an. Đến hồi cuối cùng nghĩ không biết làm sao thì sao, thì viết cái bài kệ ở trên bản thông cáo đó. Anh thông cáo rồi á, người ta xôn xao, ồ có bài kệ nào hay quá. Thân như cội bồ đề, tâm như đài minh cảnh, ngày ngày thường phất thức, quét bụi đó, đừng để nhúng trần ai. Tới đồn đó, ngũ tổ thấy này, cái bài kệ này hay đó ha. Ai mà tụng bài kệ này đó, tốt đó. Thế người ta truyền, cái bài đại này hay, ai truyền ra tốt đó, nghe đến tai á, lục tổ, huệ năng, nghe. Cái bài đại kệ này có vấn đề đó. Cái nó, ê anh tụng cái gì vậy? Đồ ngu. Cái cường tổ nói mà ai tụng bài kệ này tốt đó. Vậy hả? Vì bài kệ ở đâu vậy? Tôi tới đảnh lễ ở kia kìa. Đó. Dạ dẫn tôi tới đó. Tôi cũng có bài kệ nữa. Anh. Ông cũng có bài kệ nữa. Trời ơi, không biết đọc cũng có bài kệ nữa. Ê, đừng có coi thường người mới học nha. Người mới học nhiều khi có tâm ý hơn người đã học lâu rồi đó. Vậy hả? Thôi nói bài kệ ra ta viết cho. Nè, nhưng nhớ nha, mai mốt mà có gì đó nhớ ta đã viết bài kệ lên chút âm đó, đổi cái giọng lại, cái giọng lại nói nhỏ lại, rồi nói đi tôi viết cho. Đó, bồ đề vốn vô thọ, minh cảnh có chi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhuốm trần ai. Nào tự tánh nó vốn thanh tịnh, tự tánh nó chưa sanh diệt, tự tánh nó hằng chưa hề dao động, tự tánh đầy đủ tất cả, và tự tánh thương sanh các pháp. Tự tánh đó Ngài thấy được đó. Bốn câu này nói cảnh giới của Phật. Phật nói Hoa Nghiêm Kinh, lục tổ Huệ Năng nói bốn câu kệ, năm câu kệ đó, 20 chữ. Cho nên bổn tánh chúng ta vốn sẵn có đó. thấy được nó thì giải quyết vấn đề sanh tử, không còn luân hồi. Phật dùng bao nhiêu phương tiện 84,000 pháp môn để cho chúng ta thấy cái tự tánh này, cái tánh Phật này, hãy tin nó đi. Có tin nó thì công đức trí tuệ vô lượng thoát khỏi kiếp luân hồi. Tin nó thì trang nghiêm diệu dụng xuất hiện. Hay không thấy mà thấy cỏ không? Thấy chưa? Ở cái đường của chúng ta làm sao á, nó bớt tiếp xúc cái phiền não, thâu nhiếp lục căn, và đừng có khởi vọng tưởng để niệm Phật. Khi niệm Phật thành tựu rồi đó thì không cần. Phiền não tức là bồ đề, tham sân si tức là giới định huệ. Lúc đó cỏ lại làm phân để nuôi cây. Cái cỏ nó tốt lắm đó, cái việc cắt ra mà ủ lại đó, nó thành phân đó. Bò nó nhai cái đó nó cũng thành phân đó, phân bò, thấy chưa? Cho nên lúc đó nó lại chuyển biến trở lại nuôi cây. Thì cây bồ đề đó sẽ tỏa ánh mát che cho chúng ta, giúp cho cái cây đó, và cũng che cho chúng sanh ở xung quanh. Nè, thanh tâm bồ đề xuất hiện. Thầy sẽ ráng đi, về được Tây Phương làm bạn với chư đại Bồ Tát ngon hơn. Ở đây làm bạn với, không biết, cho nên nhiều quá, thành phần quá. Cho nên ở đây thấy kiền, mà về kia thành thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, là một thành viên, một hội viên của thanh tịnh đại hải chúng. Ngon, nên ráng nha. Rồi có gì chia sẻ không? Chia sẻ xong rồi đó. Đó là chân tướng sự thật của vũ trụ là hoàn cảnh, và nhân sinh là con người thật của mình. Hiểu được cái này, quý vị biết cách là biết sự liên quan của mình với vũ trụ môi trường, với tất cả mọi người, mọi vạn vật, từ đó sống hòa với nhau, và tâm tánh càng ngày càng quảng đại. Rồi mà không hiểu cái này đó, chấp trước, càng tu càng chấp càng đọa đày. Có được chỉ là phúc báo mà thôi, không phải công đức. Muốn giải thoát phải có công đức. Còn phúc báo không thể giải thoát được trong tam giới này, trong lục đạo này. Lên cảnh trời vẫn là tam giới, không phải. Mà phải ra khỏi 28 tầng trời mới chứng vào A-la-hán. Từ A-la-hán phải vượt lên Bích Chi Phật phải vượt qua Bồ Tát phải vượt qua Phật trong thập pháp giới. Ở Phật thập giới mới chứng được đó, sơ trụ Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Có không? Còn ở Phật trong thập pháp giới vẫn là mê đó. Ngài vẫn mê, còn chúng ta thì sao? Mê sâu hơn đó. Yeah. Cho cái bản đồ thập pháp giới đó, ở giữa có chữ tâm đó, mà các ngài vẫn bị chữ tâm đó chuyển đó. Mà còn chúng ta bị chuyển, cho nên ráng cố gắng mà giác ngộ cái pháp môn này, đưa chúng ta ra khỏi thập pháp giới. Được khi đó là minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân, phần chứng tức Phật. Mình tu trong đó các ngài tứ thánh vẫn còn mê đó, nói chi chúng ta. Dễ sợ đó, nó mê. Vì nó sao? Nó nhanh quá đi, chúng ta không ngờ được. Nó quá nhanh đi. Một giây nó phát ra 1.600 tỷ ý niệm. Làm sao chúng ta chịu nổi? Máy tivi đó, một giây nó phát ra 100, nó phát ra 100 lần. Nó có cái súng, nó quẹt qua quẹt lại trong một giây, nó quẹt 100 lần hiện cái hình. Nó quẹt qua đây cái nó làm nổi sáng lên, nó quẹt lại. Còn máy chiếu phim đó thì nó giật xuống, đóng ống kính, giật xuống, mở ống kính, đóng kính, giật xuống, mở ống kính. Nó chiếu một giây 24 tấm. Chúng ta coi phim ở tiệm đó là một giây coi 24 tấm vậy đó. Mình thấy nó như sống thật ha, giả đó, không có thiệt. Coi phim á, phim hoạt họa đó, nó là bất động, thấy chưa? Mà cái hình nó tương tự tương tục thôi. rồi nó kéo lên cái xuống nó phóng ra đó, nó kéo lên phóng, kéo xuống phóng, kéo xuống phóng, mà chúng ta thấy như thiệt đó. Mà nếu mà biết được đó, coi phim Charlo đó, Charlie Chaplin đó, cái tướng đó, nó đi không, đi ra nó lấy không, bị cái tốc độ chiếu của nó quá chậm, nó chiếu một giây chiếu 10 tấm, cho nên thấy cái đi của nó. Còn cái máy phim tốt đó, nó chiếu 1 giây 24 tấm, cho nên chúng ta coi như thật đó. Cho nên nó giả đó, giả nó bất động đó. Còn bây giờ chúng ta chạy, mà thân thể chúng ta 1 giây đó, nó chiếu ra 1.600 tỷ, làm sao chúng ta thấy được sự kết hợp của nó. Cho nên bây giờ mình theo niệm Phật, mình cứ niệm Phật, tư tưởng ý niệm niệm Phật đó, từ từ nó biến đổi qua cái này, biến đổi cái này. Còn mình nó ta bà, ngày ngày nó cứ vòng vòng xuống ta bà, nó càng sâu nữa. Mở A Di Đà Phật nó ra, mở ta bà nó vô. Ở trên chịu khó A Di Đà Phật cho nó ra, rồi nhớ Phật niệm Phật thì tự nhiên ra. Mà niệm cho chính xác, nhất tâm đó thì nó ra. Còn mà niệm tà nó ra từ từ. Là không niệm cái nó vô. Không niệm là vẫn có niệm đó. Mình không niệm là vô ký là vô minh, vẫn chạy vô như thường. Mà nó giác ngộ mà niệm Phật ra đó, A Di Đà Phật nó ra. Để xem, nhớ. Mà quên không niệm đó là nó vô. Mà mình giữ cái trớn nghiệp nha, A Di Đà Phật cứ hoài vậy là thành tựu ra. Nó vọt, gieo trong đó 3 năm sau nó ra hàng đó. Anh chịu khó niệm Phật đi. Khó lắm. Mình phải có phương thức. Phải chuỗi nè. Phải đại chúng nè, phải niệm Phật đường nè, rồi phải máy bấm nè, rồi phải có thời khóa nè, thì nó mới quay ra đó. Còn có lâu lâu nó quay ra, rồi lát nữa cái dốc nó xuống là quay vô. Thế vô cái chiều tối cái nó lại quay ra. Quay ra một chút, cái tối ngủ cái nó dốc xuống nó lại quay vô. Sáng ra nó quay ra chút. Thấy không? Quay ra nửa tiếng, tiếng rồi lát nữa đi làm cái nó quay vô. Thiệt mà, đi làm đâu có niệm Phật đâu, cứ nghĩ đến con số không à. Nghĩ mà tối về còn nghĩ nữa đó. Thiệt, ngủ phải nghĩ nữa đó. Nghĩ số, số này ra nó vô, phiền quá. Tôi hiểu không? Đi làm về đó, nó làm computer đó, tôi hiểu. Về đó thì buông đi, dạ buông nổi thầy. Buông á là không biết cách nào để giải quyết ngày mai. Nó làm biểu 8 tiếng làm xong đi, làm thợ thảo chương đó, đâu có được đâu, phải ôm nó về nhà đó. Mà nếu mà ôm Phật được như vậy thì đỡ biết mấy. Mai mốt đó, lên nói thưa với Phật, đứa nào mà ôm Phật ngài cứ trả lương cho nó đi, thì tự nhiên nó ôm đó. Thế không, nó trả lương cho nó cái nó ngon. Rồi vì ngài không chịu trả lương, cho nên nó không chịu ôm, nó ôm ta bà không à. Ngày đêm nó ôm, ngủ nó cũng ôm đó. Nó nói thiệt, ngủ nó cũng ôm, không biết cái số này, không biết cái hãng này nó lên nó xuống, không biết sao. Nghĩ, tung lắm, làm với cho nên nó khó. Đừng có chấp, đừng có tham, thì tự nhiên hết ôm. Ôm Phật đi, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định. Thấy Phật thì thành Phật, thấy Phật sợ gì không khai ngộ, thấy Phật là vĩnh viễn giải thoát khổ hải, vĩnh viễn thọ khổ giải thoát nghiệp chướng. Cho nên đáng nhớ Phật đi, đừng nhớ ai á. Thiệt mà, mấy cái giấy đó, cái hình đó nhớ làm chi, cái kinh rồi nó cũng mất à, đâu có đem theo được đâu. Đó. Từ từ cái hoàn cảnh mình có tu đó, nó sẽ tăng trưởng lên, phúc báo sẽ tăng trưởng. Người nào bây giờ ngồi nhà mát ăn bát vàng đó, lúc xưa người ta làm tốt làm thiện, người ta trong đó tu hành cho nên ngồi ngon đó. Còn mình hồi xưa dở quá, nửa đêm điện thoại nó reo cái ta rung nó hết hồn, cái nó khổ vậy đó, chứ tôi có xứ gì đâu. Sao còn mà thấy cái ông Bill Gates không? Cái ông mà tổng quản trị đó, Bill Gates đó, ổng chuyên môn cúng dường cho học sinh người nghèo nhà thương đó, ổng chưa có thi đỗ đại học nữa đó, ổng mới nạp học năm thứ hai, ổng chán quá, ổng đút đơn, ổng đi xin việc, việc ra ông cho, vì ông tức quá, ông về, ông giết Thảo Trương, ông lầm cái hạng mới vượt hơn qua cái hạng mà ông xin nữa. Mà ông xin ông làm một hồi đó, ông thấy chán quá, ông bỏ, ông không làm giám đốc nữa, ông giám đốc nữa. Mà ông ra, ông đi bố thí, ông đi kiếm mấy ông giàu á, tỷ phú đó, ê, đưa 1 tỷ đây, đưa 2 tỷ đây, chứ vậy, đi cúng dường, đi, cúng dường tốt mà. Rồi ổng dẫn đầu, chứ không phải nói câu, tôi để 5 tỷ đó, nè, cô này 1 tỷ, cô này 2 tỷ, ông này 2 tỷ, đưa đi, thành 10 tỷ mình đi cúng dường. Ổng bỏ cái chức quản trị, mà giờ ổng vẫn ngon, vẫn có tiền, vẫn tiền vô như thường. Bố thí đó, nên đó chúng ta thấy cải thiện á, cuộc sống cải tạo vận mệnh không gì hơn bằng ở trong đạo Phật cải tạo vận mệnh. Có nhiều người tự nhiên nó lên ngu chết tà luôn, mà nó lên làm chủ ở Mỹ đó, nhiều người không biết gì tự nhiên lãnh được cái thầu, cái là mướn mấy người giỏi vô làm, mấy ông sếp hồi xưa vô làm. Cho nên đây là có phước có phần đó, mình tin tưởng điều đó rồi chúng ta thấy ở đời này chúng ta thấy có nhiều người á tự nhiên lên ngon, mình có tài bằng này cấp nọ vô không được, nên cho nên nó đều là nhân quả thôi. Đó là thế gian pháp, từ có thế gian pháp nó cải tiến rồi mình mới tin về xuất thế gian pháp. Mà nếu người nào ngon chịu tin tưởng á, ngay cái này mà niệm tới, niệm á tới nơi luôn đó là trúng số đó. Đời này chúng ta cải thiện lên thành cõi Phật đó, ngon hơn. Còn người ta giàu á, thì ta cũng vẫn vẫn chung quanh đây thôi. Nếu làm tốt thì ở đây, nếu làm xấu thì đi xuống, không bằng chúng ta. Cho nên người nào có căn, có thiện lành đó, từ đây bắt thì vô. Nhớ nha, tập khí phiền não rất nhiều, phải trị nó đó, phải nghe pháp, phải biết được nó là trì nó, thì cái đó công đức của công địa Phật mới lên. Còn tật đố ngã mạn tự cao ganh ghét nó cứ làm chủ thì cái vị địa Phật không thành tựu đâu. Nhưng nhớ cái đó điều mình phải làm đó. Làm đó không phải là đại định, không phải thiền định cao siêu gì, mà làm cho cái thân thể tâm hồn chúng ta trẻ khỏe và hiền lại chút. Thì nó nói vậy đó, tự nhiên á, một câu niệm Phật dễ dàng, hoàn cảnh môi trường nào cũng có thể niệm Phật, đừng vậy đó. Nó là cái phao của mình đó, mình bỏ cái phao này là chìm xuống đó. Đó, ok, vậy thôi, vậy đó.